Sống yên bình, tác giả Bạch Tuyết. Bức tranh bình an của tác giả vô danh là câu chuyện phổ biến nhiều người biết đến. Có một ông vua đã treo giải thưởng cho họa sĩ nào sáng tác được bức ảnh về sự bình an. Nhiều người tham dự cuộc thi, nhưng cuối cùng chỉ chọn được hai tác phẩm. Bức tranh thứ nhất, mặt hồ nước yên tĩnh, trong suốt như gương, phản chiếu các ngọn núi cao vây quanh dưới bầu trời trong xanh cùng mây trắng bồng bềnh. Bức tranh đẹp, phẳng lặng, trông thật hoàn hảo về sự yên bình. Bức tranh thứ nhì, một dãy núi gồ ghề, đồ sộ, đứng sừng sững, đang hứng chịu sự giận dữ của sấm chớp cùng mưa rơi. Tại sườn núi, nước đổ xuống như thác, bọt văng tung tóe, và bên cạnh kẽ đá, một bụi cây nhỏ có tổ chim, trong đó với chim mẹ vẫn đứng yên bình giữa dòng nước đang gầm thét. Nhà vua đã chọn bức thứ hai, vì ông cho rằng bình an không có nghĩa sống yên gió lặng, không tiếng ồn, nhưng thể hiện lòng bình tĩnh trước phong ba bão táp. Bình an là tâm trí con người trong trạng thái cân bằng, hòa hợp giữa tâm thần và thể chất, cảm giác thoải mái, không bị ngoại cảnh chi phối. Trong thực tế, cuộc sống chúng ta thường gặp những điều không như ý, tạo nên căng thẳng, bất an. Tiêu biểu như tinh thần sa sút vì làm ăn thua lỗ, phá sản, mất việc làm, lo lắng kế sinh nhai, gia đình không hạnh phúc, vợ chồng xung đột, con cái hư hỏng. Thiếu ngủ lâu ngày cũng khiến tâm trạng con người thất thường, trầm cảm và cáu kỉnh. Sự dày vò của bệnh tật làm cơ thể mệt mỏi, năng lượng xuống thấp, suy nghĩ tiêu cực, dễ tức giận, vân vân. Một người bạn sau khi xuất viện đã kể lại sự bấn loạn của mình trên đường vào bệnh viện vì thở không được. Trong xe cấp cứu, chị đã la hét, kéo mặt nạ thở ra, nhảy xuống khỏi nơi đang nằm như thể sắp chết. Tâm trí trong trạng thái bấn loạn, không còn bình tĩnh để kiểm soát hành động của mình. Cũng như môn đồ đã hốt hoảng khi gặp bão trong sách Luca đoạn 8, câu 22 đến câu 25. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng, hãy qua bên kia hồ rồi đi. Khi thuyền đang chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đang nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng, người này là ai, khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Thế thì làm thế nào để lòng bình an trong dông bão như sự thể hiện ở bức tranh thứ hai? Điều này có thể liên quan đến tính chất con người. Người có tính điềm đạm, lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng, không gắt gỏng, nóng nảy. Và khi đối diện khó khăn, họ cũng có thể bình tĩnh hơn. Nhưng thật sự lòng có bình an hay không? Người trưởng thành là người tu tâm dưỡng tính, trên khuôn mặt luôn thể hiện sự bình thản, kiên cường. Khi đối diện trước sự kiện trọng đại trong đời, họ vẫn điềm tĩnh, ung dung, không lo lắng, và với những điều nhỏ bé, vụn vặt, thì không hề so đo tính toán. Tuy nhiên, đó là biểu hiện bên ngoài. Còn lòng có bình an hay không thì chỉ họ mới biết. Thông thường, chúng ta bối rối và suy sụp ngay tức khắc khi gặp thử thách. Sau đó, để ổn định tinh thần, mỗi người giải quyết tùy theo cách riêng của mình. Uống rượu tiêu sầu, sử dụng ma túy để tạo cảm giác lâng lâng, quên thực tại đắng cay. Tìm đến thiên nhiên yên tĩnh, trốn chạy dòng đời đang nổi sóng, thiền định để đi vào chốn hư vô, tâm trí trống không, thoát khỏi trần tục, hoặc nghe nhạc cho tâm hồn chìm đắm trong âm hưởng dịu dàng, xoa dịu nỗi sầu lo, vân vân. Liệu tất cả các phương pháp trên có thực sự giải quyết vấn đề hay không? Người ta có thể quên thực tại khó khăn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và sau đó lại tiếp tục đối diện lo buồn. Bất an có thể đến từ đời sống không lành mạnh, sinh hoạt buông thả, gian dối, làm điều ác, thiếu chuẩn bị trước về tài chánh, sắp xếp công việc để đương đầu các tình huống xấu bất ngờ đưa đến hoặc những bất trắc xảy ra không lý do. Chúng ta thường nghĩ rằng sống không tốt thì tự nhiên tâm phải bất an. Thực sự những điều tiêu cực nói trên đã được Kinh Thánh hướng dẫn không được làm. Nhưng có người không biết đó là tội lỗi, hay những ai tin Chúa đã biết mà chẳng tuân thủ. Đến khi nhận thức điều sai trái mới ăn năn và thường cầu tìm nguồn an ủi, liều thuốc chữa lành qua lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Cũng vậy, bình an có được nếu chấp nhận hoàn cảnh khó khăn thực tại, rồi tìm cách giải quyết vì tin rằng Chúa đóng cửa này và sẽ mở cửa khác cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10, câu 13. Chúa biết con người yếu đuối, nên không dễ dàng được bình an trong mọi biến cố đời sống. Con chim đứng trong tổ yên lành của bức tranh thứ hai chỉ là biểu tượng sự bình an thật. Nếu một người ở vị trí chim mẹ lúc đó có thể không đứng yên mà cố thoát ra ngoài để tìm sự yên bình cho tâm hồn theo cách riêng của mình. Khi tuyệt vọng với hoàn cảnh khắc nghiệt, Chúa đã ban lòng an bình một cách kỳ lạ mà tôi chẳng hiểu tại sao có được trong lúc nan đề chưa được giải quyết. Sau đó, mọi điều xấu qua đi và đời sống yên bình trở lại. Cảm tạ Chúa đã ban sự bình an cho tôi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng đoạn 14, câu 27.